À, thôi thì mấy thầy rất là khôn, biết phải, biết trái, thì đi đâu ở cũng được. Còn cái ông Tăng này không biết phải trái tốt xấu, cho nên mới ăn cắp. Mà cái người không biết phải trái gì mà đi đâu thì cũng tội cho họ. Thôi thì để ông ở với tôi. Cái vị Tăng ăn cắp này mà nghe như vậy thì có cảm động không thưa đại chúng? Và ngay đó ổng quỳ xuống ổng lại. Lúc đó mới thành tâm sám hối và bỏ luôn cái tật ăn cắp. Còn với cái ông mà ăn cắp như vậy mà nếu trừng phạt thì có được không? Tại vì đó đã là tập khí, cho nên hễ phạt kiểu này thì phải kiếm cách khác. Chỉ có chuyển hóa tận thân tâm thì chúng ta mới thấy là tha thứ thì nó mới giải quyết tận căn để. Còn trừng phạt đôi khi gây bất mãn, thương tổn, nổi loạn, gian dối, và vấn đề chỉ giải quyết trên bề mặt. Bây giờ chúng ta qua một cái phần khác, chúng ta thử coi những bậc đạt đạo khi bị xúc não thì các ngài thế nào. Chúng ta thấy có một câu chuyện Thiền Sư Ninh ở Khai Phước, lúc đến tham vấn Thiền Sư Diễn ở núi Ngũ Tổ. Khi đến đó tu học thì cái tư cách cao thượng hơn người của cái vị sư này vượt hẳn tăng chúng, cho nên Thiền Sư Diễn thường khen ngợi trước mặt mọi người và làm cho những người khác đố kỵ, không ưa. Và mấy ông Tăng này cũng không hiền, cho nên một hôm mới mời Thiền Sư Ninh đi dạo núi. Vô tới trong núi súng nhau lại đánh một trận tơi tả, mắt mũi bầm tím hết, nằm nhẹp luôn, khỏi có đi ăn cơm được luôn. Thiền Sư Diễn hay được mới đến thăm và cũng giận, phải không? Thấy chúng mình mà đánh người ta như vậy, mới nói là nghe ông bị bọn vô lễ đánh, sao ông không đến thương trưởng, đến phương trưởng để mà thưa, lão Tăng sẽ vì ông đuổi hết cái bọn mà đã làm cái việc không phải. Những người đó là ai, hãy cho lão Tăng hay. Thì sư chỉ một bề im lặng không nói, và chỉ nói là con cam chịu đánh thương tích, chẳng can gì đến việc kia. Việc kia là việc gì vậy thưa đại chúng? Như vậy mình mới thấy tại sao Thiền Sư Ninh có thể coi cái việc bị đánh thương tích là việc nhỏ. Tại vì có cái việc kia hằng sống rồi. Còn mình bất cứ cái gì cũng là chuyện lớn, tại vì mình không có sống được với cái thật, phải không ạ? Đó, đó là một trong những cái chốt của vấn đề. Mình cứ muốn tha thứ, muốn này nọ, chỉ vì cái chân thật mình không sống được, cho nên cái này nó mới thành chuyện. Còn khi đã có cái việc kia rõ ràng thì tất cả mọi chuyện đều không đáng kể. Và như ngài Di Lặc nói một bài kệ nghe như thế này, đại chúng lắng nghe nha. Có ai mắng chửi lão, lão sẽ nói là hảo. Có ai đến đánh lão, lão sẽ tự té nhào, bị người nhổ lên mặt để mặt nước miếng khô. Mình vừa được tỉnh táo, người cũng không phiền não. Cái câu chót là mình vừa được tỉnh táo mà người cũng không phiền não. Còn cái khi mình giận thì mình thế nào? À, mình bị rơi trong cái sóng đó, bị nhận chìm trong đó. Và trong Thành Thật Luận có nói là tiểu nhân mà bị nhục mạ đau như chim bị trúng đá, đại nhân bị người nhục mạ an như voi được tung hoa. Là tại vì cái người mà sống được với tâm mình rồi thì tất cả đều là mát mẻ, đều là không có vấn đề. Thì chúng ta nên tu từ cái gốc như vậy, chứ đừng tu cái ngọn. Đừng có để sanh khởi cái tâm giận rồi mới đi tìm cách nào là tha, nào là bỏ, nào là buông. Không, mà từ cái gốc của mình thì nó mới được. Thì đây là cái điều quan trọng này. Tất cả những cái sự kiện đang xảy ra, hoặc là chính cái dòng thức tâm của chính mình, đều là những cái dòng chảy, không có một cái ngã cố định nào đó để bị thương tổn cả. Khi mình nói bị thương tổn, đó chỉ là một cái ý niệm, cái ý niệm hư dối không thật của cái tâm chấp ngã. Đại chúng đồng ý không? Mà cái ý niệm về bản ngã này cũng là một cái sản phẩm của ai? Của vọng thức. Nó không thật. Mà rõ được chỗ này gọi là thắng, mà lầm chỗ này gọi là phạm. Và bây giờ chúng ta thắng hay phạm? À, nó chỉ là một cái hiểu biết. Mình chuyển cái nhìn, chuyển cái nhìn. Cái mà chấp làm ngã đây nè, cái thân của mình tuy là ngồi một đống sờ sờ đây, nhưng mà nó đang chuyển biến hay là nó cố định thế này chứ? Nó chuyển biến trong từng sát na, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái nó đang chuyển biến vô cùng. Rồi tâm thức mình là một dòng chảy hay là nó cố định? Nó không có một cái cố định. Ngay cả cái ly thì trong này là vật chất cứng ngắc hay là những cái hạt điện tử, nó đang xoay không ngừng. Như vậy cái chấp lầm có một cái ngã là gọi là phàm. Thì bây giờ chuyển nó lại,